Us Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2014, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 13 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ Thánh Henrico. Giáo huấn số 33. Các mầu nhiệm của thời thơ ấu và của quãng đời ẩn dật của Chúa Giêsu. Phần tiếp theo. Chúa Giêsu đã ra đời trong cảnh bần hàn của chuồng bò lừa trong một gia đình nghèo. Các mục đồng chất phác là những chứng nhân đầu tiên của biến cố. Chính trong cảnh nghèo hèn này mà vinh quang thiên quốc được tỏ lộ. Hội thánh không ngừng hoan hỷ hát mừng vinh quang đêm ấy. Hôm nay Đức Trinh Nữ sinh hạ đấng hằng hữu và thế gian dâng tặng hang đá cho đấng chí tôn. Các thiên thần cùng với các mục đồng tôn vinh người, các đạo sĩ tiến bước theo ánh sao. Bởi vì một hài nhi bé nhỏ là Thiên Chúa vĩnh cửu đã được sinh ra cho chúng ta. Trở nên trẻ nhỏ trong tương quan với Thiên Chúa là điều kiện để vào nước trời. Để được vậy, cần phải tự hạ, phải trở nên bé mọn. Hơn nữa, còn phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên, được sinh ra từ Thiên Chúa để trở nên con cái Thiên Chúa. Mầu nhiệm Giáng sinh được thực hiện nơi chúng ta khi Đức Kitô được thành hình nơi chúng ta. Việc Giáng sinh của Chúa Giêsu là mầu nhiệm của việc trao đổi kỳ diệu này. Cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu? Đấng tạo hóa của nhân loại nhận lấy một thân xác có linh hồn, khấn hạ sinh bởi một trinh nữ. Khi làm người mà chẳng cần mầm giống nam nhân, người đã rộng ban cho chúng ta thần tính của người. Trích Giáo lý Hội thánh Công giáo, các số 525 và 526. 14. Thứ hai, Thánh Camilo Lelis, linh mục. 15. Thứ ba, Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ. 16. Thứ tư, Đức Mẹ núi Camelo. 17. Thứ năm. 18. Thứ sáu. 19. Thứ bảy. 20 tháng 7, Chúa nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa nhật thứ 15 thường niên năm A.
Tin vào thánh cùng tâm tư con nhảy mừng. Trong Chúa A nhân từ tiếng hát ngợi khen muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh suy tôn ngài muôn đời đi lên đi lên đền thờ Thiên Chúa tôn vinh ngợi khen Chúa.
Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con hoan lạc trên bàn thờ ngày xưa, xác hồn này còn hiến dâng. Tin vào thánh cùng tâm tư con ngày mừng, trong Chúa ấy A nhân từ tiếng hát ngợi khen, muôn lòng hoan lạc dâng tiếng chúc vinh, suy tôn ngài muôn đời. Đi lên, đi lên, đi lên đền thờ Thiên Chúa, tôn vinh ngợi khen Chúa.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin nhân sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã quảng đại gieo hạt giống là lời Ngài vào trần gian trên tất cả loại đất, là tâm hồn con người, và Ngài vẫn ước mong mảnh đất tâm hồn ấy đón nhận lời và sinh hoa kết quả, để từ đó hạt giống có thể làm chỗ sinh nhiều hoa trái. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta xin Chúa ban mưa hồng ân xuống trên mảnh đất tâm hồn chúng ta, như trong sách Isaiah đã nói, để làm cho tâm hồn mỗi người trở nên mảnh đất phì nhiêu, để hạt mầm lời Chúa được chỗ sinh hoa trái gấp trăm. Và để những của lễ và lời nguyện chúng ta dâng được Chúa thương chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chung tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là cha cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đấng Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con cầu thân, Chúa ngự bên hầu đương Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây Chúa phán, như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở nên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn. Cũng thế, lời từ miệng ta phán ra sẽ không trở lại với ta, mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của ta và làm tròn sứ mạng ta ủy thác. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa đã viên thăm ruộng đất và tươi rồi, Ngài làm cho ruộng đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất, Ngài đã tưới rồi nước vào những luống cày, và Ngài xem bảng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bơi thấm nước mưa, Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự gia của Ngài khơi nguồn phong phú. Đông đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi nuôi sim hoa hoan hỷ.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Đồng ruộng đông chặt những đoàn chiên dê, và cái thung lũng được che lập bằng ngũ công. Muôn loài đều hay xương và hoan ca.
Hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mặc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mặc khải của con cái Thiên Chúa, các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Đấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên xiết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên xiết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác của chúng ta. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, lời Cha là chân lý. Xin hãy thay hoa chung trong sự thật. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi ngồi bên ven hồ bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh người đông đảo, đến nỗi người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và người dùng dù ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa, trong khi gieo, có hạt rơi xuống về đường, chim trời bay đến ăn mất, có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất, khi mặt trời mọc lên bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu nên liền khô héo, có hạt rơi vào bùi gai, gai mọc tùm nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả. Có hạt được 100, có hạt được 60, có hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. các môn đệ đến gần thưa người rằng, tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại, về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng, các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, chố mắt nhìn mà chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bị bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được điều mà hối cải, và ta lại chữa chúng cho lành. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống. Kẻ nào nghe lời giảng về nước trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó. Đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên sỏi đá là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời. Nên khi cuộc bách hại gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó bị vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, đam mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Hạt gieo trên đất tốt là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được 100, có hạt 60, có hạt 30. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Để giáo huấn cho dân chúng về những điều cao siêu thuộc thượng giới, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để so sánh những điều cao siêu ấy với thực tiễn cuộc sống nhằm giúp dân chúng hiểu lời của Ngài. Và hôm nay, kính thưa cộng đoàn, khi trình bày về việc gieo và nhận lời Chúa, Ngài dùng dụ ngôn người gieo giống để trình bày. Và Ngài ví Thiên Chúa như là người ra đi gieo giống, và tâm hồn của những người nghe chính là mảnh đất mà hạt giống ấy rơi vào. Với tình yêu, Thiên Chúa gieo vào trần gian hạt giống lời là chính con một của Ngài. Và để chuẩn bị cho mảnh đất ấy, Ngài đã sai các ngôn sứ và tiên tri đi trước để loan báo đấng Messiah là ngôi lời Thiên Chúa sẽ đến. Và Ngài mời gọi con người đón nhận lời để sinh hoa kết quả. Cho dù đã được tiên báo, thế nhưng nhiều mảnh đất vẫn không đón chính ngôi lời. Khi nghe những lời Ngài giáo huấn, lời này nghe sao mà chói tai, và họ không chấp nhận đấng Messiah lại sinh ra trong cảnh cơ bần, trong thân phận nghèo hèn, làm con người nữ bình thường. Do đó, lời như gieo vào vệ đường, không thể chỗ sinh hoa trái, và rồi chim chóc đến đem đi. Chúng ta có thể gặp được những vệ đường cằn cỗi này nơi phần đông các luật sĩ, kinh sư và những người thông thái. Còn mảnh đất sỏi đá là những tâm hồn khi nghe lời vẫn chấp nhận, nhưng họ dửng dưng không yêu mến lời, vì lời không mang đến cho họ lợi ích trần thế, lợi ích ngay đời này, và vì vậy lời không thể bám rễ và bị chết khô. Trong cuộc sống, khi gặp những khó khăn gian nan, họ chạy theo tà thần mà bỏ quên Thiên Chúa, bỏ qua lời Ngài, và vì thế làm cho lời bị chết khô. Mảnh đất thứ ba mà Chúa Giêsu đề cập đến đó là tâm hồn của những người tiếp nhận lời, hiểu lời, nhưng vì quá lo lắng thế sự thế gian, bám víu vào của cải trần thế. Họ lo chạy theo hấp lực danh vọng, tiến bước dựa trên sức mạnh của quyền lực. Do đó, lời Chúa trong lòng họ bị bóp nghẹt. Và đối với họ, Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa trong thánh lễ, Thiên Chúa trên bàn thờ. Lời Thiên Chúa chỉ ngoài môi miệng, và Thiên Chúa ấy không được xen vào công việc kinh doanh, không được hiện diện trong cung cách đối nhân xử thế của họ. Và vì thế, lời khi gieo bị những gai góc trần gian bóp chết. Cuối cùng, đó là mảnh đất tốt đã đón nhận lời, ấp ủ lời và để lời ấy thấm nhập vào cuộc đời. Họ tin tưởng và phó thác hoàn toàn cuộc đời mình trong bàn tay quan phòng của lời, chấp nhận để cho lời hướng dẫn và luôn tiến bước theo lời. Họ thấp nhập cuộc đời vào lời Thiên Chúa, và do đó họ sống như Thánh Phaolô đã thốt lên: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi." Và khi sống như thế, thì hạt giống lời sẽ trổ sinh hoa trái, có hạt sinh gấp trăm. Kính thưa cộng đoàn, với tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Giêsu, lời của Thiên Chúa đã được gieo vào tất cả các loại đất, đó là tâm hồn từng người chúng ta. Và với dụ ngôn người gieo giống, hôm nay Chúa đang hỏi tôi, hỏi anh, hỏi chị, hỏi quý ông bà: tâm hồn con thuộc loại đất nào trong việc đón nhận lời của ta? Là về đường từ chối, sỏi đá chai lì, gai góc trần gian, hay màu mỡ chỗ sinh? Chúng ta từng người hãy trả lời cho Chúa. Và trong sự yếu đuối của thân phận con người, xin Chúa ban cho từng người chúng ta sức mạnh để vượt qua những cám dỗ của phù phiếm trần gian, niềm tin để luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời trong bàn tay Thiên Chúa quan phòng, tình yêu để luôn yêu Chúa và biết trao ban tình yêu cho những người xung quanh. Cuối cùng, lạy Chúa, xin chấp nhận và sử dụng con như khí cụ bình an trong bàn tay của Chúa, để đời con trở thành bài ca tuyệt mỹ, và qua đó hạt giống lời Chúa được trổ sinh và vang xa. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa tâm, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, người bên đồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin chẳng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Với tâm tình mến yêu lời Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Lời Chúa là nền tảng đức tin của người tín hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết ý thức tầm quan trọng của lời Chúa, cũng như cố gắng đọc thường xuyên và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Kinh Thánh chứa đựng lời Chúa là cuốn sách được in ra nhiều nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất, và được đọc nhiều nhất trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết trân trọng quyển sách quý báu này. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thường thì những người rao giảng lời Chúa hay gặp nhiều thử thách gian nan. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn che chở giữ gìn các vị ấy, để các ngài có thể chu toàn trọng trách của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống đạo là sống theo lời Chúa dạy. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống theo lời Chúa trong tin mừng, để đời sống đức tin luôn bền vững sắt son. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi tham dự thánh lễ, xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng và chăm chú lắng nghe để lời Chúa được công bố, thực sự trở nên nguồn dinh dưỡng quý báu cho đời sống chúng con. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này, xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng, giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hàng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng con nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha đã sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phong trai được mời vào dư tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài chẳng hy vọng là đường để con hăng dõi bước. Lời Ngài đường chân nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn Chúa cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em luôn được bình an.
Tạ ơn Chúa.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hai tháng hè 7 và 8 này, nhiều hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco đã bị hủy bỏ. Nhưng Ngài vẫn muốn giữ lại giờ đọc kinh truyền tin với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Kê-rô vào trưa Chủ nhật hàng tuần. Chia sẻ với các tín hữu, hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lấy cảm hứng từ bài tin mừng, trong đó có lời mời gọi của Đức Giê-xu. Hỡi tất cả những ai vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến với tôi. Tôi sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Đức Thánh Cha nói rằng, lời mời gọi này của Đức Giê-xu dành cho hết thảy mọi người, xưa cũng như nay, giàu cũng như nghèo. Nhưng đặc biệt, Đức Giê-xu dành cho những ai đang chịu đau khổ nhất. Ngài cũng chia sẻ thêm rằng, khi mang lấy ách của Chúa theo lời mời gọi của Ngài, chúng ta cũng trở nên những con người biết chia sẻ gánh nặng với anh chị em mình, trở thành người mang đến cho họ niềm an ủi. Đức Thánh Cha nói, trong bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay, chúng ta nghe thấy lời mời gọi của Đức Giê-xu. Ngài nói, hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Khi Đức Giê-xu nói điều này, đang hiện diện trước mắt Ngài là những con người mà Ngài gặp gỡ hàng ngày trên đường đi lên Galilea. Rất nhiều người đơn sơ, người nghèo khổ, bệnh nhân, tội nhân, người bị gạt ra bên lề xã hội. Những con người này thường đi theo Ngài để nghe lời Ngài, lời trao ban hy vọng. Những lời của Đức Giê-xu luôn trao ban niềm hy vọng họ cũng muốn chỉ cần chạm vào vạt áo của Ngài. Chính Đức Giêsu cũng đã đi tìm những đám đông mệt mỏi và bất lực, như đàn chiên không có người chăm sóc này. Và Ngài tìm họ để rao giảng cho họ biết về nước Chúa, và để chữa lành nhiều người trong số họ, về thể xác cũng như tinh thần. Bây giờ, Ngài mời gọi hết thảy, hãy đến với mình, hãy đến với tôi, và Ngài hứa ban cho họ nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Đức Thánh Cha giải thích rằng, lời mời gọi này của Đức Giêsu nới rộng cho đến chúng ta ngày nay, vươn đến nhiều anh chị em đang bị đè nặng bởi những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống, bởi những tình huống sinh tồn vất vả và nhiều khi chẳng có giá trị gì để nhắc tới. Trong những quốc gia nghèo nàn hơn, mà thậm chí nơi những vùng ngoại ô của những nước giàu, ta vẫn có thể tìm thấy nhiều người mệt mỏi và bất lực dưới sức nặng không thể chịu nổi của việc bị bỏ rơi và sự hờ hững. Sự hờ hững của con người đối với những người thiếu thốn thật tệ hại biết bao. Tệ hại hơn, sự hờ hững của các Kitô hữu. Những người ở bên lề xã hội là những người nam nữ bị cái nghèo hành hạ, nhưng cũng có khi bị chính sự bất mãn của cuộc sống và sự hụt hẳng. Nhiều người bị buộc phải tị nạn khỏi quê cha đất tổ của mình, đánh liều chính cuộc sống của mình. Nhiều người hơn nữa mỗi ngày phải mang gánh nặng của một hệ thống kinh tế bóc lột con người, đè nặng trên họ cái ách không thể vác nổi, mà số ít những người có đặc lợi không muốn mang. Đức Giêsu nói với từng người con của Cha trên trời rằng, hãy đến với ta, hỡi tất cả. Nhưng Ngài cũng nói điều này với những ai sở hữu nhiều thứ mà trong con tim của họ trống trơn, không có Thiên Chúa. Đức Giêsu cũng gửi gắm đến những người này, hãy đến với ta. Lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho tất cả, nhưng cách đặc biệt Ngài dành cho những ai đang đau khổ nhất. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Đức Giêsu hứa cho tất cả mọi người được nghỉ ngơi, nhưng Ngài cũng trao ban cho chúng ta một lời mời gọi nữa. Lời mời gọi, nhưng cũng giống như một mệnh lệnh. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ách của Chúa bao gồm cả việc giúp chia sẻ gánh nặng với người khác bằng tình yêu huynh đệ. Cứ mỗi khi nhận được sự nghỉ ngơi và êm ái nơi Đức Kitô, chúng ta cũng được mời gọi để trở nên sự nghỉ ngơi và êm ái cho anh chị em mình, với thái độ hiền lành và khiêm nhường, noi gương Thầy Chí Thánh. Sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng giúp chúng ta không chỉ chia sẻ gánh nặng của người khác, nhưng còn không đè nặng lên họ quan điểm cá nhân, phán đoán, phê bình và sự hờ hững của chúng ta nữa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hướng lòng về Mẹ Maria với những lời sau. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ rất thánh, đón nhận dưới tà áo Mẹ tất cả những ai mệt mỏi và bất lực, để nhờ đức tin tỏa sáng, được chứng thực trong cuộc sống, chúng ta có thể trở thành nơi nghỉ ngơi cho những ai đang cần giúp đỡ, cần sự hiền lành và niềm hy vọng. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người đọc kinh truyền tin. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện theo các ý chỉ của Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus, Javit Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Iadmiti secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam questum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sáng thứ bảy, mùng 5 tháng 7 trước đó, Đức Thánh Cha đã viếng thăm mục vụ Tổng giáo phận Campo Basso và ngài dành buổi chiều để thăm giáo phận Isernia thuộc miền Molise, Nam Italia. Tổng giáo phận Campo Basso cách Roma 185 cây số về hướng đông nam và có 124.000 tín hữu. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng đến Campo Basso lúc quá 9 giờ sáng và gặp gỡ giới lao động và công nghệ tại Đại Thính Đường Đại học Molise. Sau lời chào thăm của giáo sư viện trưởng đại học, một bà mẹ trẻ, công nhân của hãng xe Fiat, và một thanh niên nông dân 28 tuổi, đã trình bày lên Đức Thánh Cha tình trạng của giới công nhân và nạn thất nghiệp của người trẻ. Ngài đã ngỏ lời với mọi người trong bài huấn dụ, và đặc biệt nói đến vấn đề nghỉ việc ngày Chủ nhật, một vấn đề liên hệ tới tất cả mọi người, chứ không phải chỉ liên quan đến các tín hữu. Đức Thánh Cha nói, Chủ nhật nghỉ việc, trừ những dịch vụ cần thiết, nhắm khẳng định rằng ưu tiên không ở nơi kinh tế nhưng nơi con người, nơi sự nhưng không, nơi những quan hệ không phải thương mại, nhưng là gia đình, thân hữu, và đối với các tín hữu, nơi quan hệ với Thiên Chúa và cộng đoàn. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tự hỏi, làm việc ngày Chủ nhật có phải là thực sự hay không? Đề cập đến nạn thất nghiệp đang đè nặng trên miền Molise, Đức Thánh Cha ghi nhận nỗ lực của miền này đang tìm cách vượt thắng thảm trạng thiếu công ăn việc làm, liên kết tất cả những lực lượng trong tinh thần xây dựng. Ngài nói, bao nhiêu việc làm có thể được phục hồi qua một chiến lược có phối hợp với chính quyền quốc gia, một hiệp ước về lao động, biết đón nhận những cơ may do các quy luật quốc gia và Âu Châu mang lại. Tôi khuyến khích anh chị em, hãy tiếp tục bước đi trên con đường đó, để mang lại những thành quả tốt cho cả miền khác nữa. giá từ Đại học Campo Basso, Đức Thánh Cha đã tới sân thể thao Romagnoli của thành phố để cử hành thánh lễ lúc gần 10 giờ sáng, trước sự tham dự của gần 80.000 tín hữu. Các giám mục miền Molise và khoảng 40 linh mục đồng tế tại lễ đài thật đơn sơ, với mái che bằng các lá cây. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đề cao chứng tá bác ái như con đường trỗi vượt để loan báo tin mừng. Ngài nói, giáo hội luôn đi hàng đầu, là một sự hiện diện từ mẫu và huynh đệ, chia sẻ những khó khăn và sự giòn mỏng yếu đuối của con người. Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của cộng đồng giáo phận Campo Basso đang quảng đại thực hiện với sự nâng đỡ của vị giám mục Mục Tử Nhiệt Thành. Ngài nói, tôi khích lệ tất cả anh chị em, linh mục, tu sĩ nam nữ, tín hữu giáo dân, hãy kiên trì trên con đường này, phụng sự Thiên Chúa và anh chị em mình, phổ biến khắp nơi nền văn hóa liên đới. Sự dấn thân này rất cần thiết trước những tình cảnh bấp bênh về vật chất và tinh thần. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 7 vừa qua, và chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài tại giáo phận Campo Basso và Isernia, Italia. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.